Trong thời giờ này, tôi xin đọc Kinh Thánh trong Thi Thiên. Kính mời Hội Thánh đồng đứng. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi tôn trọng Ngài vì Ngài nâng tôi lên, không cho phép kẻ thù nghịch vui mừng vì cớ tôi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ơi, tôi kêu cầu cùng Chúa và Chúa chữa lành tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã đem linh hồn tôi khỏi âm phủ, gìn giữ mạng sống tôi, hầu tôi không xuống cái huyệt. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy hát ngợi khen Ngài, cảm tạ sự kỷ niệm thánh của Ngài, vì sự giận Ngài chỉ trong một lúc, còn ơn của Ngài có trọn một đời. Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng. Còn tôi, trong lúc may mắn, tôi có nói rằng tôi chẳng hề bị rúng động. Hỡi Đức Giê-hô-va, nhờ ơn Ngài, núi tôi được lập vững bền. Ngài ẩn mặt đi, tôi bèn bối rối. Đức Giê-hô-va ơi, tôi đã kêu cầu cùng Ngài và nài xin cùng Đức Giê-hô-va mà rằng, làm đổ huyết tôi ra, khiến tôi xuống mồ mả có ích chi chăng? Bụi tro há sẽ ngợi khen Chúa ư? Há sẽ truyền bá sự chân thật của Ngài sao? Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe và thương xót tôi. Đức Giê-hô-va ơi, khá giúp đỡ tôi. Ngài đã đổi sự buồn rầu tôi ra sự khoái lạc, mở áo tang tôi và thắt lưng tôi bằng vui mừng, hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời. Kính mời Hội Thánh đồng ngồi. Kính mời Mục Sư.
Tác giả David bắt đầu bài thơ với sự vui mừng của mình qua câu tôi tôn trọng Ngài, câu 1, và chấm dứt với câu tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời, câu 12. Bài thơ này bày tỏ sự vui mừng của tác giả về sự giải cứu của Đức Chúa Trời khi tác giả sống trong sự khó khăn và nguy hiểm. Đức Chúa Trời đã chữa lành bệnh tật qua câu 2, Chúa chữa lành tôi. Đức Chúa Trời cứu tác giả khỏi sự chết qua câu 3, gìn giữ mạng sống tôi, hầu tôi không xuống cái huyệt. Đức Chúa Trời cất sự giận của Ngài khỏi tác giả qua câu 5, sự giận Ngài chỉ trong một lúc. Đức Chúa Trời lau nước mắt cho tác giả qua câu 5, sự khóc lóc đến trọ ban đêm. Và Đức Chúa Trời đem tác giả ra khỏi tình trạng bối rối qua câu 7, nhờ ơn Ngài núi tôi được lập vững bền. Có thể tác giả David viết bài thơ này sau khi chiếm được núi Sion, lập Jerusalem làm thủ đô của đất nước, được toàn dân ủng hộ làm vua, chiến thắng được quân tù Philistine, xây cung điện cho mình và ý thức rằng vương quốc Israel được Đức Chúa Trời thiết lập với mục đích tôn vinh Ngài. Còn chúng ta thế nào? Sau khoảng 2 năm dịch lệ COVID-19 giết hại và lây lan nhiều người trên thế giới, không ai trong hội thánh chúng ta bị lây lan hay là tử vong. Chúng ta bày tỏ gì với Đức Chúa Trời là đấng gìn giữ chúng ta? Sau gần 2 năm dịch lệ COVID-19 giết hại và lây lan nhiều người trên thế giới, chúng ta vẫn có đầy đủ vật thực, tài chánh để sống, có tiền để trả tiền nhà, có để lo các chi phí khác. Chúng ta bày tỏ gì với Đức Chúa Trời là đấng ban cho chúng ta? Sau khoảng gần 2 năm dịch lệ COVID-19 giết hại và lây lan nhiều người trên thế giới, vấn đề đi lại và hội họp bị giới hạn. Chúng ta vẫn còn được học Kinh Thánh với nhóm nhỏ, được thờ phượng Chúa qua các mạng truyền thông. Chúng ta bày tỏ gì với Đức Chúa Trời là đấng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng ta? Chúng ta hãy cùng tác giả David vui mừng mà cảm tạ Đức Chúa Trời. Đấy là lời cảm tạ của David từ câu 1 đến câu 3. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi tôn trọng Ngài vì Ngài nâng tôi lên, không cho phép kẻ thù nghịch vui mừng vì cớ tôi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ơi, tôi kêu cầu cùng Chúa và Chúa chữa lành tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã đem linh hồn tôi khỏi âm phủ, gìn giữ mạng sống tôi, hầu tôi không xuống cái huyệt. Tác giả đã biết đối diện với 3 nan đề để rồi nghĩ đến cái chết. Thứ nhất, hoàn cảnh khó khăn lôi ông xuống vực thẳm. Thứ hai, kẻ thù chung quanh muốn giết ông. Và thứ ba, sự căng thẳng tinh thần như một căn bệnh nặng đưa ông đến gần cái chết. Chính sự không vân phục Đức Chúa Trời đã đẩy David đến vào một tình trạng tuột dốc như rơi vào âm phủ. Nhưng Ngài nâng tôi lên, Ngài không cho phép kẻ thù nghịch vui mừng vì có tôi, Ngài chữa lành tôi, Ngài đã đem tôi, linh hồn tôi ra khỏi âm phủ và Ngài gìn giữ mạng sống tôi. Câu tôi tôn trọng Ngài nói lên sự liên hệ giữa con người với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã và đang, Đức Chúa Trời đã, đang và sẽ tiếp tục ngồi trên ngôi cao sang. Con người dưới đất này không thể đưa Ngài lên cao hơn nữa. Nhưng mà Thi Thiên thứ 12:29 câu 1 ghi rằng Đức tác giả kêu gọi mọi người hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng. Và khi tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng thì mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất phải đều quỳ xuống. Cha mẹ, thầy cô giáo, những bậc trưởng thượng, những người lãnh đạo như thủ tướng, tổng thống hay vua cũng được tôn trọng, nhưng không thể so sánh với sự tôn trọng của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Theo sử sách ghi, trong buổi trình diễn trường nhạc, trường ca Messiah của nhạc sĩ George Handel đầu tiên vào năm 1743, khi đến hợp xướng Hallelujah, vua George đệ nhị đang ngồi đứng dậy. Người ta vẫn không hiểu tại sao vua đứng dậy, nhưng đây là lời công bố của vua về ngôi vị của mình. Vua cơ đốc của Anh giáo, của Anh quốc, không phải là thẩm quyền tuyệt đối, nhưng vua ở dưới thẩm quyền và phải bày tỏ sự vinh hiển và tôn trọng đối với đấng đầy thẩm quyền, vua trên muôn vua. Như thần dân đứng lên bày tỏ sự vinh hiển và tôn trọng trước sự hiện diện của hoàng gia Anh, vua George là người dưới quyền cũng không thể bày tỏ kém hơn được. Lời ngợi khen Đức Trời thường bao gồm sự tôn trọng và tiếng cảm tạ vì Ngài nâng tôi lên. Câu Ngài nâng tôi lên được viết theo nghĩa bóng, nhưng nghĩa đen là diễn tả hành động múc nước từ dưới giếng lên, giống như Môi-se đã múc nước giếng cho bầy chiên của ông Giê-trô uống. Đức Chúa Trời nâng tôi lên vì kẻ thù nghịch hay nghịch cảnh muốn dìm tôi xuống. Kẻ thù tin rằng họ sẽ cười sung sướng khi David bị chết trong nghịch cảnh, nhưng mà Đức Chúa Trời đã cứu ông được sống và làm câm miệng kẻ thù. Chữ chữa lành trong câu Chúa chữa lành tôi không hẳn có nghĩa là sự chữa lành căn bệnh của thân thể, nhưng có nghĩa là sự tha thứ và sự phục hồi tâm linh. Ê-sai đoạn 6 câu 10 ghi: hãy làm cho dân ấy béo lòng, nặng tai, nhắm mắt, e rằng mắt nó thấy được, tai nó nghe được, lòng nó hiểu được, nó trở lại và được chữa lành chăng. Chữa lành cũng có nghĩa là cứu khỏi tình trạng khủng hoảng tinh thần, khủng hoảng tình cảm. Giống như Jeremy đoạn 8 câu 20 câu 2 ghi rằng: mùa gặt đã qua, mùa hạ đã đến, đã hết, mà chúng ta chưa được cứu rỗi. Con gái dân ta bị thương, ta vì đó bị thương, ta đang sầu nạ thảm, bị sự kinh hãi bắt lấy. Trong Galat há chẳng có những hương sao, há chẳng có thầy thuốc đó ở đó sao? Vậy thì làm sao mà bệnh con gái dân ta chẳng chữa lành? Mặc dù đang sống, nhưng người cảnh gây cho tác giả cảm thấy mình giống như đang chết, đang đứng trước cửa âm phủ như xuống cái huyệt. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Ngài đã đem tác giả từ dưới đó lên. Câu 3 nên được hiểu như sau: hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã đem linh hồn con khỏi âm phủ, Ngài đã phục hồi sự sống con từ giữa những người đang đi xuống huyệt. Đôi khi nghịch cảnh xảy ra cho chúng ta trong tình nghĩa vợ chồng. Khi người chồng hay người vợ bỏ đi, trong mối liên hệ giữa cha mẹ với con cái, khi con cái lâm vào tình trạng nghiện ngập, tù tội, hoặc là trong cơn bệnh hiểm nghèo, khi sự chữa lành chỉ là giảm cơn đau, hay trong lời vu cáo của nhiều điều của những người khác muốn nhận chìm chúng ta, Đức Chúa Trời lại nâng chúng ta lên. Ngài chữa lành vết thương lòng của chúng ta và Ngài gìn giữ mạng sống của chúng ta. Với những kỷ niệm không quên được đó, tác giả bày tỏ tấm lòng cảm tạ và ngợi khen Đức Chúa Trời qua thái độ, qua lời nói, hành động tôn trọng Ngài. Và điểm thứ hai chúng ta thấy, đây là lời làm chứng của tác giả từ câu 4 câu 7. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy hát ngợi khen Ngài, cảm tạ sự kỷ niệm thánh của Ngài, vì sự giận Ngài chỉ trong một lúc, còn ơn của Ngài có trọn một đời. Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng. Còn tôi trong lúc may mắn tôi có nói rằng tôi chẳng hề bị rung động. Hỡi Đức Giê-hô-va, nhờ ơn Ngài, núi tôi được lập vững bền. Ngài ẩn mặt đi, tôi bèn bối rối. Đến đây, tác giả kêu gọi hội chúng cùng với mình ngợi khen Đức Chúa Trời tại đền thờ. Không phải cùng hòa lòng với tác giả ngợi khen Đức Trời mà thôi, nhưng mỗi người cũng bày tỏ kinh nghiệm về ơn lành của mình đối với Ngài. Tác giả ngợi khen Đức Trời vì sự giận của Ngài chỉ trong một lúc, còn ơn của Ngài có trọn một đời. Sự khóc lóc đến trọn ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng. Câu sự giận Ngài diễn tả tác giả gánh chịu nỗi khổ đau bởi vì Đức Chúa Trời giận. Còn chữ ơn có nghĩa là được chữa lành. Sự giận Ngài chỉ trong một lúc, còn sự chữa lành của Ngài có trọn một đời. Sự khóc lóc của tác giả là hậu quả của cơn giận Đức Chúa Trời. Còn sự vui mừng là kết quả khi được Ngài chữa lành. Sự khóc lóc đến trọn ban đêm hay là sự khóc lóc chỉ qua một đêm, chỉ qua đêm thôi. Còn sự vui mừng chỉ là một ngày mới kéo dài. Tâm tình này giống như tâm tình của tiên tri Jeremy trong Jeremy đoạn 3 câu 23. Mỗi buổi ca thương đoạn 3 câu 23, mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tín Ngài là lớn lắm. Nói cách khác, tác giả cho thấy những khổ đau và tiếng khóc là chuyện của ngày hôm qua hay là chuyện của quá khứ. Nhưng khi Đức Chúa Trời can thiệp, một ngày mới đến đem tác giả niềm vui trong cuộc sống. Chữ một lúc mấy nghĩa là khi chúng ta so sánh với thời gian của cả cuộc đời. Một lúc chỉ giống như một nháy mắt. Tác giả Esai ghi lại lời phán của Đức Chúa Trời như sau: ta đã bỏ ngươi trong một lát, nhưng ta sẽ lấy lòng thương xót cả thể mà thâu ngươi lại. Trong cơn nóng giận ta ẩn mặt với ngươi một lúc, nhưng vì lòng nhân từ vô cùng ta sẽ thương mến ngươi. Đấng cứu chuộc ngươi là Đức Giê-hô-va phán vậy. Hầu như ai trong chúng ta cũng đã, đang và chắc sẽ phải đối diện với ít nhiều nỗi khổ đau trong cuộc sống. Nỗi khổ đau của người này có thể kéo dài hơn của người khác. Nhưng trong những nỗi đau buồn đó, Đức Trời không để chúng ta chịu đựng quá lâu. Nhưng hoặc là Ngài cho nỗi đau buồn đó chấm dứt, hoặc là giữa nỗi đau buồn đó Ngài cho chúng ta có niềm vui. Thí dụ, đứa con này hư hỏng, Đức Chúa Trời lại ban chúng ta đứa con khác hết sức là hiếu thảo. Nếu chồng bỏ hay là vợ bỏ, những đứa con sẽ là niềm vui, là niềm an ủi của chúng ta. Nếu có những người xấu hại chúng ta, Đức Chúa Trời lại ban chúng ta những người bạn tốt gần xa đến với chúng ta. Chúng ta cũng nên nhớ rằng không những Đức Chúa Trời giải cứu chúng ta khỏi khổ đau rồi Ngài ban chúng ta sự vui mừng, nhưng Ngài cũng biến đổi sự đau khổ của chúng ta trở nên vui mừng. Thai nhi gây cho người mẹ khổ cực và đau đớn, cũng là hài nhi đem đến cho người mẹ niềm vui và hạnh phúc tràn trề. Chúa có thể đã phán: quả thật ta nói cùng các ngươi sẽ khóc lóc than vãn, còn người đời sẽ mừng rỡ. Các ngươi sẽ ở trong sự lo buồn, nhưng sự lo buồn các ngươi sẽ đổi làm vui vẻ. Người đàn bà lúc sinh đẻ thì đau đớn, nhưng giờ mình đến rồi, vì giờ mình đến rồi, xong khi đứa con đã lọt lòng, người không còn nhớ sự khốn khổ mình nữa, mừng rằng mình đã sanh ra một người trong thế gian. Câu 6 cho thấy nan đề của tác giả khi tự thú: còn tôi trong lúc may mắn tôi có nói rằng tôi chẳng hề bị rung động. Đây là thái độ của rất nhiều người, kể cả của con dân Chúa nữa. Sau khi bởi ơn của Đức Trời ban cho, tác giả hưởng được sự thạnh vượng rồi nghĩ rằng tôi chẳng hề bị rung động. Sự thạnh vượng gây cho tác giả tin cậy nơi khả năng của mình, tin cậy nơi tài sản của mình, cho rằng đời sống của mình quá bảo đảm, quá an toàn, quên đi đấng ban cho và tài sản mình được là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Thi Thiên thứ 10 câu 6 viết lên thái độ này của kẻ gian ác. Hắn nghĩ rằng ta sẽ chẳng lay động, ta sẽ không bị tai họa gì đến đời đời. Thái độ này cũng đến với đời sống tâm linh của chúng ta. Khi chúng ta thỏa mãn với đời sống tâm linh của mình từ rất nhiều năm, rồi chúng ta ngưng tăng trưởng, thì thế Đức Chúa Trời cho phép thử thách đến với tác giả để tác giả đừng sống với thái độ ỷ lại sự may mắn của mình. Và đây là kinh nghiệm của Gióp ngày xưa khi biết rằng: tôi xưa bình tĩnh Ngài bèn tàn hại tôi, Ngài nắm cổ tôi, bể nát tôi và đặt tôi làm tấm bia cho Ngài. Câu 7 trình bày rằng Đức Trời ban ơn cho tác giả, nên tác giả nghĩ rằng mình vững như núi, lớn như núi, hùng vĩ như núi. Nhưng mà rồi thử thách đến, khi Ngài ẩn mặt đó, thì tác giả mới nhận biết rằng mình không vững, mình không cao, mình không hùng vĩ như đã tưởng. Tác giả sợ hãi khi bị Đức Chúa Trời ẩn mặt, giống như trên đường về đất hứa, Môi-se thưa với Đức Chúa Trời rằng nếu chính mình Ngài chẳng đi, xin đừng đem chúng con lên khỏi đây. Tại vì chúng con muốn sống trong sự hiện diện của Ngài từng giây phút một. Và cuối cùng là lời cầu nguyện của tác giả được nhầm từ câu 8 câu 12. Đức Giê-hô-va ơi, tôi đã kêu cầu cùng Ngài và nài xin cùng Đức Giê-hô-va mà rằng làm đổ huyết tôi ra, khiến tôi xuống mồ mã có ít chi chăng. Bụi tro há sẽ ngợi khen Chúa ư? Há sẽ truyền bá sự chân thật của Ngài sao? Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe và thương xót tôi. Đức Giê-hô-va ơi, khá giúp đỡ tôi. Ngài đã đổi sự buồn rầu tôi ra sự khoái lạc, mở áo tang tôi và thắt lưng tôi bằng sự vui mừng, hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời. Nhận biết sự kiêu ngạo và tội lỗi của mình, tác giả David kêu cầu Đức Chúa Trời và lý luận với Ngài. Đức Giê-hô-va ơi, tôi đã kêu cầu cùng Ngài và nài xin cùng Đức Giê-hô-va mà rằng làm đổ huyết tôi ra, khiến tôi xuống mồ mả có ít chi chăng. Bụi tro há sẽ ngợi khen Chúa ư? Há sẽ truyền bá sự chân thật của Ngài sao? David nhận biết rằng mình là một vua đầy quyền hành trong tay, cai trị một vương quốc hùng mạnh. Nhưng David cũng nhận thức rằng mình chỉ có hơi thở trong một thời gian rất ngắn, rồi bụi tro trở về bụi tro. Tác giả không những nài xin nhưng còn lý luận với Đức Chúa Trời rằng nếu con chết đâu có đem ích lợi gì, và khi trở thành tro bụi con đâu có ca ngợi Ngài được. Và khi có trở thành tro bụi thì con đâu có nói lên được sự thành tín của Ngài giữa hội chúng. Khi đề cập đến sự chân thật hay đúng ra là sự thành tín của Đức Chúa Trời, tác giả muốn nói lên lời hứa của Ngài về sự tha thứ và sự chữa lành. Trong Thi Thiên này, tác giả ghi lại nhiều lần Đức Chúa Trời đã thực hiện ơn của Ngài cho mình. Câu 1 ghi rằng, Ngài nâng tôi lên, Ngài không cho phép kẻ thù nghịch vui mừng vì có tôi. Câu 2, Ngài chữa lành tôi. Câu 3, Ngài đã đem linh hồn tôi khỏi âm phủ, giữ gìn mạng sống tôi. Câu 7, nhờ ơn Ngài núi tôi được lập vững bền. Câu 11, Ngài đã đổi sự buồn rầu tôi bằng sự khoái lạc, mở tang tôi và thắt lưng tôi bằng sự vui mừng. Những kinh nghiệm này cho thấy dầu Đức Chúa Trời có giận, nhưng mà Ngài vẫn bày tỏ tình yêu thương sâu rộng đối với tác giả. Khi nhận biết Đức Chúa Trời tha thứ và chấp nhận, tác giả đi từ chỗ tang chế đến chỗ yến tiệc. Ngài mở áo tang tôi và thắt lưng tôi bằng sự vui mừng. Khi quan dân rượu giới thiệu với vua Ai Cập về một người tù tên là Joseph, có thể giải nghĩa hai giấc chiêm bao của vua mà không ai giải nghĩa được. Kinh Thánh ghi rằng, Pharaoh bèn sai đi đòi Joseph, họ lập tức tha người ra khỏi ngục, cạo mặt mày cho, biểu thay đổi áo sống rồi vào chầu Pharaoh. Khi áo tù được thay bằng áo ra chầu vua, cuộc đời của Joseph được thay đổi. Đức Chúa Trời mở áo tang tôi và thắt lưng tôi bằng sự vui mừng. Vì lý do đó, tác giả muốn hát ngợi khen Đức Chúa Trời từ nơi sâu thẳm của linh hồn. Tác giả không thể nín lặng được. Có thể trong nghịch cảnh tác giả đã nín lặng đối với những người xung quanh, nhưng khi Đức Chúa Trời đem tác giả ra khỏi nghịch cảnh và tiếp nhận ơn phước của Ngài, tác giả không thể nín lặng được, nhưng mà sẽ nói, sẽ hát lớn tiếng để nhiều người có thể nghe được. Đối với tác giả, mỗi đau buồn hay là mỗi khó khăn trong cuộc sống mà tác giả có rất nhiều là cơ hội để tác giả tập tành hát ngợi khen Đức Chúa Trời, để rồi sẽ cùng vô số người không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra trên thiên đàng sẽ cảm tạ Đức Chúa Trời đến đời đời. Sự giải cứu và ban phước của Đức Chúa Trời quá tuyệt diệu, nên lời ngợi khen Ngài của tác giả không thể không những là nó vượt qua không gian đến với người khác, nhưng mà cũng vượt qua thời gian kéo dài đến đời đời. Khi nhìn lại 70 năm trong cuộc sống, với biết bao nhiêu là khổ đau, và rồi sau đó là biết bao nhiêu niềm vui. Sau khi nhìn lại 50 năm được phục vụ đi trời trọn thì giờ, với nhiều nỗi buồn, rồi cũng với rất là nhiều nỗi vui, tôi không thể nói lên hết tâm lòng ngợi khen Đức Chúa Trời, sự vui mừng của mình, và tôi không thể nào có thể lãng quên được. Làm sao tôi không ngợi khen Đức Chúa Trời được khi Ngài đưa tôi rời Việt Nam năm 1975, Ngài đưa tôi quốc năm 1976, Ngài cho tôi được học vị Chúa Hội Thánh từ năm 1978, và Ngài dọn đường cho tôi thực hiện được nhiều công việc khắp nơi. Rồi Ngài cũng kêu gọi hai con tôi bước vào chức vụ mục sư. Những kinh nghiệm này đã uốn nắn cuộc đời tôi, và cuộc đời tôi là tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời. Dường như cuộc đời của chúng ta xoay vần, có lúc bị kéo xuống, có lúc là được nâng lên, có lúc tưởng chết, có lúc được vui sống, có khi bị Đức Trời giận một lúc, rồi lại được ơn Ngài cả đời. Có khi khóc một đêm, nhưng cả ngày lại được vui mừng. Có khi bị Đức Trời ấn mặt, lại có khi được Ngài lập vững vàng như núi. Có lúc buồn rầu, nhưng có lúc khoái lạc, có lúc mặc áo tang, có lúc mặc áo vui mừng. Để rồi cuối cùng, chúng ta kể lại câu chuyện đời mình cho người khác nghe về những điều kỳ diệu mà Đức Trời đã thực hiện. Những kinh nghiệm đó đã uốn nắn cuộc đời chúng ta. Để rồi chúng ta chỉ còn một điều nữa thôi, là vui mừng nói rằng: hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng, hỡi Giê-hô-va Đức Trời tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời. Cảm tạ Chúa. Tác giả đã vui mừng khi nhìn lại cuộc đời của mình ở dưới cánh tay của Đức Chúa Trời. Và nguyện xin Chúa ban chúng ta sự vui mừng, dầu chúng ta ở giữa hoàn cảnh dịch lệ đầy khó khăn này. Xin Chúa ban phước cho Hội Thánh khi lắng nghe lời của Ngài. Chúng ta bị cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời ba ngôi của chúng con, trong cuộc sống giữa thế giới tội lỗi này, chúng con không tránh khỏi những ngày tháng năm đau buồn, thất vọng. Nhưng mà khi nhìn lại cuộc đời của chúng con nhìn thấy được sự giải cứu của Chúa, sự che chở của Chúa, và ơn phước của Chúa đối với chúng con thật dồi dào. Và chúng con không thể nào diễn tả hết được về những gì chúng con đã nhận lãnh từ nơi Chúa. Vì vậy, dầu giữa hoàn cảnh khó khăn hiện tại mà ông bà anh chị của con tại đây đang đối diện, khi vấn đề dịch lệ khiến chúng con không thể đi lại dễ dàng, khiến chúng con không thể đến nhà thờ để thờ phượng Chúa được, thì nguyện xin Chúa cho con thấy rằng chúng con còn có rất là nhiều điều để vui mừng cảm tạ ơn Chúa vì sự ban cho đó của Ngài. Xin cho chúng con đối diện với nghịch cảnh với một thái độ khác, với một thái độ là Đức Chúa Trời vẫn cai trị và Ngài vẫn ban phước cho chúng con trong những nghịch cảnh như vậy. Nên xin Chúa cho ông bà anh chị của con và chính mình con tiếp tục vui mừng ở trong Chúa, vì đây là một điểm son của những người biết Đức Chúa Trời đang cai trị vũ trụ này, thế giới này, đất nước này, hội thánh này và mỗi cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa và hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.